và Phật Pháp. Con đường Niết Bàn, phần 2, chương 36, tiếp theo. Đề mục không gian có thể trao dồi bằng cách nhìn lên trời, xuyên qua cái lỗ độ 4 ngón tay bề kính, quét trên vách hay trên miếng vải hoặc miếng da. Đề mục tử thi, Asubha. Ở Ấn Độ thời xưa, người ta không chôn cũng không quá kêu người chết, chỉ đem ra ngoài để nghĩa địa. Do đó, có 10 loại tử thi có thể dùng làm đề mục thăm thiền. Ngày nay, phong tục ấy không còn nữa. Như vậy, 10 đề mục thăm thiền về tử thi không thể đặt thành vấn đề. Niệm về hồng đức của Đức Phật Buddha Musati là suy niệm về các phẩm hạnh của Đức Phật như sau. Đức Thế Tôn hẳn thật là bậc ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh túc, hiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, toàn tri, Thế Tôn. Niệm về đặc tính của giáo pháp Dhamma Musati là suy niệm về các đặc tính của giáo pháp như sau. Giáo pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, có hiệu năng tức khắc, khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm, dẫn đến nơi, tức là đến Niết Bàn, để bậc thiện trí am hiểu mỗi người cho riêng mình. Niệm về tăng, Tangha Tusati, là suy niệm về phẩm hạnh của các vị hội viên tinh khiết của giáo hội như sau. Giáo hội các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh toàn hảo. Các ngài có phẩm hạnh toàn hảo. Các ngài có phẩm hạnh chân chánh. Các ngài có phẩm hạnh của bậc trí tuệ. Các ngài là những vị đã thành đạt 4 đạo và 4 quả tánh. Giáo hội các đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc tính đáng thọ lãnh những vật cúng dường và chỗ ở. Các ngài là bậc xứng đáng được lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế gian. Niệm về giới đức Sila Sutta là suy niệm về cách hoàn hảo của phẩm hạnh mình. Niệm về tâm bố thí Chaga Nusati là suy niệm về bản chất khoan hồng rộng lượng của chính mình. Niệm về chư thiên Devata Nusati là suy niệm như sau. Các vị trời đã sanh vào những cảnh giới đáng phấn khởi ấy do nhờ niềm tin và những đức tánh khác của các ngài. Ta cũng có những đức tánh ấy. Suy niệm như thế nhiều lần. Niệm về Niết Bàn Upasama Nusati là suy niệm về đặc tánh tịch tịnh của Niết Bàn như chấm dứt đau khổ và những điểm tương tự. Niệm về cái chết Marana Nusati là suy niệm về sự chấm dứt đời sống tâm vật lý. Quán tưởng về cái chết giúp hành giả thấu hiểu bản chất tạm bợ của đời sống. Khi quán triệt rằng chết là điều chắc chắn phải đến và sống là tạm bợ là nhất thời, hành giả sẽ cố gắng tận dụng kiếp sống này để tự trau dồi, tự phát triển và mở mang kẻ khác, thay vì phung phí thì giờ trong dục lạc dễ vui. Kiên trì hành thiền về cái chết không làm cho hành giả trở thành bi quan yểm thế mà sống tiêu cực, trái lại càng tích cực và tinh tấn hơn. Ngoài ra, hành giả còn có thể ứng phó với cái chết một cách bình tĩnh, thản nhiên. quán tưởng đến sự chết, hành giả có thể suy niệm rằng đời sống tựa hồ như ngọn đèn dầu, hoặc suy niệm rằng cái được gọi chúng sanh chỉ là sự biểu hiện tạm thời và bề ngoài của luồng nghiệp lực vô hình, không khác nào ánh sáng của ngọn đèn điện là biểu hiện bề ngoài và tạm thời của luồng điện lực vô hình ở bên trong sợi dây. Hành giả có thể hình dung đời sống theo nhiều lối khác, quán tưởng về tính cách vô thường của kiếp nhân sinh và sự kiện hiển nhiên chắc chắn là cái chết phải đến. Thân Kaya Ga Dasati là truy niệm về 32 phần ô trược của thể xác như tóc, lông, móng chân, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, hạt, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, bao tử, vân vân. Quán tưởng về tính chất ô trược của thể xác giúp hành giả chế ngự tâm luyến ái đối với bản thân mình. Nhiều vị tỳ khưu thời Đức Phật đã đắc quả La Hán nhờ tham thiền với đề mục này. Người không thích hợp với tất cả 32 phần ô trược có thể chọn một vài phần như xương, thịt, da cũng được. Bên trong thể xác này là bộ xương, đầy bên ngoài bộ xương là thịt, và bên ngoài nữa có lớp da bao trùm tất cả. Dung mạo đẹp đẽ con người chỉ là một lớp da bao bọc lấy thịt và xương. Khi suy niệm như thế về thể xác, hành giả dần dần giảm bớt luyến ái đến thân mình. Đối với người không chú trọng đến nhục dục, đề mục này có thể không thích hợp. Hành giả có thể quán tưởng về khả năng tạo tác cố hữu của nguồn máy phức tạp này mà người ta gọi là con người. Niệm về hơi thở Anapanasati là pháp suy niệm về hơi thở hay số tức quan. Ana có nghĩa là thở vô, Apana là thở ra. Tham thiền về hơi thở là phương pháp luyện tập cho tâm an trụ, đồng thời giúp hành giả chứng ngộ minh sát tuệ và dẫn đến đạo quả A-la-hán. Đây là một đề mục thiền định rất lợi ích và có thể thích hợp với tất cả mọi người. Trước kia, Đức Phật cũng đã áp dụng pháp thiền định về số tức quan này trước khi Ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác. Kinh Tứ Niệm Xứ Satipatthana Sutta và sách Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga có trình bày pháp môn bổ ích này với đầy đủ chi tiết. Sau đây là một vài điều chỉ dẫn cho người đọc giả sơ cơ. Nên chọn lối ngồi thích hợp, giữ thân mình ngay thẳng, để tay mặt lên trên tay trái, mắt nhắm hoặc mở hí hí. Trước khi khởi niệm, tẩy sạch hơi dơ trong phổi bằng cách từ từ thở ra dài bằng miệng, rồi nhập lại. Kế đó, thở vô bằng mũi như thường. Không cố sức thở mạnh quá, mà cũng không yếu quá. Lúc thở vô, đếm thầm. 1. Rồi thở ra, đếm. 2. Luôn luôn chú tâm theo hơi thở, không tưởng nhớ đến điều gì khác. Và cứ thở vô 3, thở ra đếm 4, như thế đến 10. Trong khi niệm như thế, tâm hành giả có thể sao lãng, phóng túng, nhưng không nên ngã lòng. Hãy cố gắng cho đến khi kèm giữ được tâm vào hơi thở. Từ từ, hành giả có thể tăng thêm loạt số, như đếm đi đếm lại đủ 5 loạt, từ 1 đến 10 chẳng hạn. Về sau, hành giả có thể chú tâm vào hơi thở, mà không cần đếm. Có người thích đếm, vì có đếm thì gom tâm được dễ dàng, cũng có nhiều người không thích. Điều chánh yếu là gom tâm, đếm là phụ thuộc. Khi thực hành pháp thiền định này, hành giả cảm thấy thân nhẹ nhàng và rất an lạc. Sau khi kinh nghiệm một thời gian, một ngày kia, hành giả không hiểu được rằng, cái mà người ta gọi là thân đây, chỉ sống nhờ hơi thở, và khi hơi thở chấm dứt, thì thân này phải chết. Tức khắc, hành giả nhận định lý vô thường của vạn hữu. Nơi nào biến đổi vô thường thì nơi ấy không thể có thực thể trường tồn hay linh hồn bất diệt. Chừng ấy tuệ minh sát được triển khai và chứng ngộ đạo quả a la hán. Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng mục tiêu của pháp thiền định về hơi thở chẳng những là trao dồi tâm an trụ mà còn khai thông minh sát tuệ để thành đạt giải thoát cuối cùng. Đây là một phương pháp giản tiện và vô hại mà tất cả mọi người đều có thể thực hành. Để có đầy đủ chi tiết, độc giả có thể tham khảo bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga theo kinh tứ niệm xứ Satipatthana. Tôi tức quan có thể niệm như sau: thở vô, biết thở vô; thở ra, biết thở ra. Khi thở vô dài, hành giả biết ta thở vô dài. Khi thở ra dài, hành giả biết ta thở ra dài. Khi thở vô ngắn, hành giả biết ta thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn, hành giả biết ta thở ra ngắn. Tri giác rõ ràng và trọn vẹn tiến trình của hơi thở, như chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối, ta sẽ thở vô. Hành giả luyện tập lấy như thế. Tri giác rõ ràng và trọn vẹn tiến trình của hơi thở, ta sẽ thở ra. Và hành giả tự luyện tập lấy thế. Làm cho hơi thở êm dịu, ta sẽ thở vô. Hành giả tự luyện tập lấy như thế. Làm cho hơi thở êm dịu, ta sẽ thở ra. Hành giả tự luyện tập. Niệm về tứ vô lượng tâm, Brahma Vihara. Ở đây, chữ Brahma có nghĩa là cao thượng hay cao quý, như trong danh từ Brahmacharya, nghĩa là người có đời sống cao thượng. Vihara có nghĩa là phương thức hay là trạng thái của phẩm hạnh hay là trạng thái của đời sống. Những trạng thái này cũng được gọi là Apamanya, vô lượng, vô biên. Bởi vì những tư tưởng này được rải khắp cho tất cả chúng sanh, không có giới hạn, không có sự ngăn trở. Metta, Sanskrit là Maitri, tâm từ, lòng từ ái, hảo tâm, thiện ý, được định nghĩa là cái gì làm cho tâm ta êm dịu. Tâm từ không phải là tình thương có liên quan đến xác thịt, hay lòng trìu mến cá nhân đối với một người nào. Kẻ thù trực tiếp của tâm từ là sân hận, oán ghét hay không ưa thích, vô đa. Kẻ thù gián tiếp là lòng trìu mến cá nhân, phê ma. Tâm từ bao trùm tất cả chúng sanh, không loại bỏ và không phân biệt chúng sanh nào. Đến mức cùng tột, tâm từ là tự đồng hóa với tất cả chúng sanh, tự mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một. Tâm từ là lòng chân thành, ước mong cho tất cả chúng sanh đều được an lành, vui vẻ. Thái độ từ ái là đặc điểm chính yếu của tâm từ. Tâm từ lánh xa sân hận, oán ghét. Tâm bi, Karuna, là cái gì làm cho ta rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, là cái gì pha dịu nỗi khổ của người. Đặc tính của tâm bi là ý muốn giúp người khác thoát ra một cảnh khổ. Kẻ thù trực tiếp của tâm bi là sự ương hèn suy nhược, và kẻ thù gián tiếp là ưu sầu. Tâm bi bao trùm những chúng sanh đau khổ và tiêu trừ mọi hành động độc ác tà bạo. Tâm hỷ, Mudita, không phải là trạng thái thỏa thích suông, mà là lòng hoan hỷ, có thiện cảm trước hạnh phúc của người khác. Lòng ganh tị là kẻ thù trực tiếp của tâm hỷ, và thái độ hỷ hạ vui vẻ là kẻ thù gián tiếp. Đặc điểm chính yếu của tâm hỷ là hoan hỷ trong sự thịnh vượng và thành công của người khác. Tâm hỷ bao trùm những chúng sanh hữu hạnh. Tâm hỷ là đích tấn thành thật, chung vui, chung mừng và ngợi khen. Tâm hỷ loại trừ mọi hình thức bất mãn trước sự thẩm dịch dưỡng của người khác. Tâm xã upekha theo sát nghĩa là nhận định vô tư, tức là không luyến ái cũng không ghét bỏ. Xã không phải là lạnh lùng lãnh đạm, mà là sự thản nhiên hoàn toàn không chao động, là tâm tuyệt đối quân bình. Đây là trạng thái bình thản của tâm giữa những hoàn cảnh thăng trầm của đời sống, như tán dương và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, được thua, danh thơm và tiếng xấu. Người thù trực tiếp của tâm xã là luyến ái, và kẻ thù gián tiếp là thái độ lạnh lùng, vô tình. Thái độ vô tư là đặc điểm chánh yếu của tâm xã. Ở đây, upekha không có nghĩa là tâm vô ký, nghĩa là không hạnh phúc cũng không phiền não, mà rõ ràng hàm xúc ý nghĩa một phẩm hạnh bình thản, tâm quân bình, được xem như sát nghĩa nhất. Tâm xã bao trùm cả tốt lẫn xấu, những điều cả ái và cả ố, thích thú cũng như nghịch lòng. Sách Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga mô tả với đầy đủ chi tiết phương pháp phát triển tứ vô lượng tâm để trao dồi thiền, tức là jhana. Một khi đã thành công phát triển và trao dồi đầy đủ thiền, hành giả có thể dễ dàng phát triển các năng lực siêu phàm, abhinya, tức là các năng lực thần thông, như thiên nhĩ, thiên nhãn, hồi nhớ đến các tiền kiếp, tha tâm thông và nhiều năng lực khác. Mặc dù tâm định, samadhi và các năng lực tinh thần này chắc chắn đem lại nhiều lợi ích cho hành giả, ta nên ghi nhận rằng đó không phải là điều chánh yếu để thành đạt đạo quả A-la-hán. Có những vị A-la-hán gọi là Sukha Vipassaka đi thẳng đường và đắc quả A-la-hán bằng cách hành minh sát Vipassana, không có sự hỗ trợ của thiền jhana. Nhiều người ở thời Đức Phật, nam cũng như nữ, đã đắc quả A-la-hán mà không có đắc thiền. Chỉ có những vị đã đắc ngũ thiền mới phát triển được năm loại năng lực thành công abhinya, là Dipataku, thiên nhãn, cũng được gọi là huệ nhãn, là khả năng thấy được những việc ở cảnh trời hay cảnh người, xa hay gần, mà mắt người không thể thấy. Chutupapa Panyana, tri kiến có liên quan đến cái chết và sự xuất hiện trở lại của chúng sanh, cũng đồng nghĩa với thiên nhãn hay là nhãn thông. Anagatan Panyana, tri kiến có liên quan đến tương lai, và Yatta Kamupaga Panyana, tri kiến về sự ra đi của chúng sanh tùy hành động tốt hay xấu, là hai loại hiểu biết nằm trong phân hạng này. Dipasota, chân nhĩ, cũng gọi là nhĩ thông hay là huệ nhĩ, là khả năng nghe được những âm thanh di tế hay thô kịch, xa hay gần. Upediva Tanusati Nhana, là khả năng hồi nhớ các tiền kiếp của mình và của người khác. Về điểm này, năng lực của Đức Phật không có giới hạn. Ngài có thể nhớ được vô lượng tiền kiếp, nhưng đối với người khác thì giới hạn tùy theo độ cao dồi. Paratita Vijnana, tha tâm thông, là năng lực đọc được tư tưởng của người khác. Idivida là những năng lực chỉ bay trên không trung, đi trên mặt nước, chung với đất, tạo những hình thể mới, vân vân. Chương 37. Chướng ngại tinh thần. Có năm trở ngại làm quen ố tâm. Do các trở ngại này, tâm không êm dịu, không mềm dẻo, không sáng suốt, không thể tan vỡ dễ dàng, cũng không được cấu tạo hoàn mỹ để tiêu trừ ô nhiễm. Chướng ngại tinh thần tiếng Pali gọi là Nivarana. Ni va nghĩa là làm trở ngại, ngăn chặn. Là cái gì gây trở ngại cho tinh thần của ta, hay cái gì ngăn chặn con đường đưa đến giải thoát và những cảnh trời. Nivarana cũng có nghĩa là cái gì bịt trùm, bao kín hay là ngăn trở tư tưởng. Có năm loại chướng ngại tinh thần. Nivarana thường mình gọi là tập pháp triền cái, là thứ nhất tham dục, kama chanda; thứ nhì quán ghét, viyapada; thứ ba phong trầm, giả dưỡi, hina mida; thứ tư phóng dật lo âu, udacha kukucha; và thứ năm hoài nghi, vichikicca. Thứ nhất tham dục, kama chanda, là ham muốn về nhục dục, luyến ái theo ngũ trần, nghĩa là luyến ái theo sắc, tinh, hương, vị, xúc. Tham dục cũng được xem là một trong những thần thúc trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi. Một người ở mức trung bình thường xu hướng chạy theo những ham muốn có tính cách quyền ảo tạm bợ của thể xác. Nếu không đủ khả năng để kiểm soát và kiềm chế, thì chắc chắn phải bị sa đọa trong dục vọng. Chướng ngại tinh thần này có thể chế ngự được bằng tâm an trụ vào một điểm, Ekagata, một trong năm chi của thiền. Khi đắc quả Tứ Đà Hàm, Sakadagami, hành giả khắc phục được phần lớn và chỉ hoàn toàn chế ngự tham dục khi đắc quả Anaham, Anagami. Những hình thức di tế của luyến ái như Ruparaga và Aruparaga, luyến ái đều níu theo những cảnh sắc giới và luyến ái theo vô sắc giới, chỉ được trọn vẹn tiêu trừ khi đắc quả A-la-hán. Sáu điều kiện sau này là khuynh hướng tận diệt tham dục. Nhận thức mối nguy hại của đối tượng. Kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy. Thu thúc lục căn, ẩm thực độ lượng, tạo giới thân cận tốt và luận đàm hữu ích. Thứ nhì, quán ghét, viyapada, hay không bằng lòng, bất toại nguyện. Điều ưa thích dẫn đến luyến ái, còn điều trái với sở thích thì đưa đến tâm ghét bỏ, không bằng lòng. Luyến ái và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn thiêu đốt thế gian. Được sự hỗ trợ của vô minh, cả hai tạo nên tất cả những điều bất hạnh trong đời. Một yếu tố khác của thiền, thủy, có khả năng chế ngự sự tâm, chế ngự tâm quán giác. Chướng ngại này được khắc phục phần lớn khi hành giả đắc quả Tư Đà Hàm và được trọn vẹn chế ngự khi đắc quả Anaham. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ chướng ngại quán giác. Nhận thức đối tượng với thiện ý. Kiên trì quán tưởng về tâm từ, nghĩ rằng nghiệp là của chính ta tạo nên, sống dựa theo quan điểm ấy, tạo giới thân cận tốt, luận đàm hữu ích. Thứ ba, tôn trọng, hina, là trạng thái uể oải của tâm dương, và giả dụi, mida, là trạng thái uể oải của tâm sở. Một tâm trạng nhuễ nhoại cũng bất động như một vật vô tri vô giác, như cái nón treo trên cây, như nhựa đeo dính trên khúc gỗ, hay như một miếng bơ quá cứng để có thể trét ra. Không nên hiểu hôn trầm giả dụi là trạng thái mỏi mệt không muốn cử động, bởi vì chư vị A-la-hán đã tận diệt hai triền cái ấy, đôi khi vẫn còn cảm thấy thể xác mỏi mệt. Hai chướng ngại này đưa đến tâm lười biếng, uể oải, không muốn cử động, gạch nghĩa với sự tinh tấn kiên trì. Yếu tố tầm, một chi khác của thiền, có thể khắc phục phần lớn và hoàn toàn chế ngự hôn trầm giả dưỡi khi đắc quả A-la-hán. Sáu điều kiện sau đây có thể có chiều hướng tiêu trừ hai chướng ngại này. Suy niệm về đối tượng của sự ẩm thực vô độ. Thay đổi thể nghi. Quán tưởng đến đối tượng ánh sáng. Sống ngoài trời. Tạo giới thân cận tốt. Luận đàm hữu ích. Thứ tư, phóng dật. Udacha là trạng thái bất ổn hay dao động của tâm. Đó là tâm trạng có liên quan đến tất cả những tâm bất thiện. Thông thường, tâm trở nên dao động hay bất ổn khi hành động bất thiện. Lo âu, Udacha là hối tiếc một hành động bất thiện đã làm, hoặc một hành động thiện đã bỏ lãng không làm, để không được viên mãn. Chính sự ăn năn về một hành động bất thiện không ngăn cản được hậu quả không tốt của nó xảy ra. Hối tiếc tốt đẹp nhất là quyết tâm không lặp lại hành động bất thiện ấy nữa. Cả hai pháp truyền cái phóng dật và lo âu đều có thể khắc phục được bằng chi thiền lạc sukha. Hành giả sẽ tận diệt phóng dật lúc đắc quả A-la-hán và lo âu với đạo quả A-na-hàm. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng chế ngự hai tâm trạng ấy. Thông suốt pháp học, tìm học và thảo luận, thấu triệt tinh thần của giới luật, thân cận với những vị cao tăng, thân cận với người tốt, luận đàm hữu ích. Thứ năm, hoài nghi, vichikicca, là tâm trạng bất định, vi là không chứa định, vichikicca là trí tuệ, vichikicca là cái gì không chứa đựng được cái dược liệu cho trí tuệ, cũng được giải thích là sự gia chạm gây nên do suy niệm hỗn tạp, như tâm trạng thắc mắc, vichi là đi tìm, vichikicca là gia chạm. Ở đây, hoài nghi vichikicca không có nghĩa là mất niềm tin, không phải hoài nghi về Đức Phật, vân vân. Bởi vì một người không phải Phật tử cũng có thể khắc phục vichikicca, hoài nghi và đắc thiện. Nếu xem như một thằng thúc, Samyojana, tức là sự dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi, thì vichikicca là hoài nghi về Đức Phật, vân vân. Nhưng xem như một chướng ngại tinh thần, Nivarana, thì nó chỉ là một tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều đang làm. Theo bản chú giải, vichikicca là không đủ khả năng để quyết định một việc gì phải là thế nào. Nói khác đi, thì đó là tâm trạng bất định. Trạng thái này có thể khắc phục được bằng chi thiền, sát vichara, nghĩa là liên tục chú tâm. Hành giả tận diệt hoài nghi vichikicca khi đắc quả Tu Đà Phật. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ hoài nghi. Thông suốt giáo pháp và giới luật, tìm học và thảo luận, thấu triệt tinh thần của giới luật Vinaya, niềm tin hoàn toàn vững chắc, thân cận người tốt và luận đàm hữu ích. Con đường Niết Bàn, phần 3, chương 38. Các pháp hữu vi đều vô thường. Các pháp hữu vi đều khổ não.
hữu vi và vô vi đều vô ngã. Kinh Pháp Cú Tuệ Minh Sát. Khi đã tạm thời chế ngự các pháp kiền cái, Nivarana, tức là năm chướng ngại tinh thần, tâm hành giả trở nên trong sạch như mặt kiếm được lau chùi bóng loáng, phản chiếu mọi vật một cách rõ ràng, đúng với sự thật. Tuy nhiên, tâm định chỉ tạm thời đè nén những tư tưởng bất thiện mà không tận diệt. Các tâm bất thiện này có thể trồi lên mặt và tái phát một cách bất ngờ, bất cứ lúc nào. Giới luật, điều hòa hành động và lời nói. Định, kiểm soát tâm. Nhưng chính tuệ, ta nghe, giai đoạn cuối cùng, giúp người có nguyện vọng từ phàm trở nên thánh, tận diệt mọi ô nhiễm mà tâm định tạm thời chế ngự. Hành giả bắt đầu phát triển quan kiến trong sạch, Diti Visuddhi, giai đoạn thứ ba của con đường trong sạch, thanh tịnh đạo, để nhận thấy chân tướng của vạn vật. Với tâm an trụ vào một điểm, hành giả phân tách và quan sát cái gọi là chúng sanh. Sự dò xét và quan sát này cho thấy rằng cái được gọi là ta, cá thể thì tự ngã, chỉ là sự cấu thành phức tạp của tâm và thể xác, danh và sắc. Cả hai đều ở trong trạng thái luôn luôn biến đổi, luôn luôn trôi chảy như một dòng suối trường lưu bất tích. Khi đã có được quan kiến chân chánh về bản chất thật sự của cái gọi là chúng sanh và hoàn toàn dứt khoát với mọi ảo tưởng về một linh hồn trường cửu, hành giả cố tìm những nguyên nhân sanh ra cái ta và nhận định rằng thế gian này không có cái gì tự nhiên phát sinh mà không tùy thuộc ở một hay nhiều điều kiện trong hiện tại hay ở quá khứ. Hành giả nhận định rằng kiếp sống của mình có đây là do vô minh, avijja, ái dục, tanha, thủ, apadana và nghiệp, karma của kiếp quá khứ và vật thực trong kiếp sống hiện tại. Do năm nguyên nhân ấy, cái gọi là chúng sanh được cấu tạo. Nguyên nhân quá khứ tạo điều kiện cho hiện tại, và cùng thế ấy, hiện tại tạo điều kiện cho tương lai. Chú tâm suy niệm như thế ấy, hành giả vượt lên khỏi mọi hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Đoạn này gọi là đoạn nghi tịnh, Kankha Vitaranya Visuddhi, giai đoạn thứ tư của con đường trong sạch, thanh tịnh đạo. Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng tất cả các vật cấu tạo, tức là các pháp hữu vi, đều vô thường, anicca, đều phải chịu đau khổ, dukkha, và không có một linh hồn trường cửu bất diệt, anatta. Hướng tầm mắt vào bất luận nơi nào, hành giả chỉ nhìn thấy ba đặc tướng ấy phát lộ rành mạch rõ ràng, không thể làm tận. Bây giờ hành giả nhận thức rằng kiếp sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên tục không gián đoạn, dầu ở các cảnh trời hay trên quả địa cầu, hành giả không tìm được nơi nào có hạnh phúc thật sự, bởi vì mỗi hình thức khoái lạc chỉ là bước đầu mở đường đến đau khổ. Do đó, cái gì vô thường tất nhiên phải chịu đau khổ, và nơi nào khổ đau và biến đổi chiếm ưu thế thì không thể có một tự ngã trường tồn vĩnh cửu. khi cố tâm chuyên chú hành thiền như thế ấy, sẽ có một ngày kia, trước sự ngạc nhiên của chính mình, hành giả chứng kiến một ánh hào quang phát tỏa ra từ thân mình. Lúc ấy, hành giả thọ cảm trạng thái thỏa thích, hạnh phúc và vắng lặng. Trước kia, chưa từng bao giờ được biết. Hành giả càng củng cố tâm định và càng tinh tấn thêm. Tâm đạo nhiệt thành càng tăng trưởng. Tâm niệm toàn hảo và tuệ minh sát càng trở nên sâu sắc một cách lạ thường. Lầm tưởng mức tiến bộ khá cao ấy là đạo quả thánh, nhất là vì thấy có hào quang. Hành giả phát triển tâm ưa thích trạng thái tinh thần ấy. Nhưng sớm nhận thức rằng, các hiện tượng mới ấy chỉ làm trở ngại cho tiến bộ tinh thần và đạo đức. Hành giả cao dồi và phát triển trạng thái trong sạch của sự hiểu biết liên quan đến con đường và không phải con đường. Magga, Magga, Jnana Dasana, đạo, phi đạo, tri kiến tịnh, tức là giai đoạn thứ năm của thanh tịnh đạo. Đã nhận thức con đường chân chính, hành giả gom tâm quán tưởng vào sự phát sanh, Udaya Jnana, tuệ sanh, và sự hoại diệt, Vajra Jnana, tuệ diệt, của tất cả các pháp hữu vi. Trong hai trạng thái sanh và diệt, sự hoại diệt nổi bật và chiếm ưu thế hơn, nên dần dần gây ấn tượng mạnh hơn trong tâm hành giả. Bởi vì sự thay đổi được nhận thấy hiển nhiên và rõ ràng hơn là sự trở thành. Do đó, hành giả hướng tâm chú niệm của mình về sự phân tán của sự vật, Bhanga Jnana, tuệ phân tán, và nhận định rằng cả hai, danh và sắc, hai thành phần cấu tạo ra cá nhân mình, luôn luôn ở trong trạng thái đổi thay, trôi chảy, không thể tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Bây giờ, phát sinh đến hành giả, sự hiểu biết rằng tất cả những gì bị phân tán đều là đáng sợ. Bhaya Jnana, tuệ kinh hãi. Toàn thể thế gian phát hiện trước mắt hành giả như một đống củi đang phừng cháy, một nguồn hiểm họa. Kế đó, hành giả suy tưởng về tánh chất rách nát, đổ vỡ và tạm bỡ nhất thời, Adinava Jnana, tuệ hiểm nguy của thế gian đáng kinh sợ này, và có cảm giác nhàm chán nó, Nibbida Jnana, tuệ chán nản, và nảy sinh ra ý muốn tẩu thoát ra khỏi đó, Munchitu Kangmiyata Jnana, tuệ muốn giải thoát. Hướng về đối tượng ấy, hành giả chú tâm chỉ quán trở lại vào ba đặc tánh, Tatisankha Jnana, tuệ suy tư, và sau đó phát triển tâm xả trọn vẹn, hoàn toàn thản nhiên đối với tất cả các pháp hữu vi, không luyến ái, cũng không ghét bỏ hay bất toại nguyện đối với bất luận vật gì trên thế gian. Thăng tha phu tê tha nha nơ, tuệ tả hành. Chính loại tuệ giác ấy là Udaya, Vaya, Bhanga, Bhaya, Adinava, Nibbida, Munchitu, Kamiyata, Pati Sankha và Upeka Jnana, có tên chung là Pati Pada Jnana Dasana Visuddhi, có nghĩa là trạng thái trong sạch của sự hiểu biết và sự trông thấy có liên quan đến con đường hay pháp hành. Đạo tri kiến tịnh, giai đoạn thứ sáu của con đường trong sạch thanh tịnh đạo. Khi đạt đến mức độ tinh thần này, hành giả chọn một trong ba đặc tướng vô thường, khổ não và vô ngã, cái nào thích ứng nhất với mình và gia công khai triển tuệ giác theo chiều hướng ấy. Cho đến ngày dễ dàng tươi sáng, ngày mà hành giả thành tựu mục tiêu cuối cùng, đạo quả niết bàn. Tuệ giác trong sách này chính là tri kiến, hiểu biết, chi thứ bảy của thanh tịnh đạo. Cũng như người đi trong đêm tối nhờ trời chớp, nhìn thấy quang cảnh quanh mình, rồi giữ lại một lúc lâu hình ảnh ấy trước mắt, do cái chớp bực sáng lên của tuệ giác, hành giả nhoáng chứng ngộ niết bàn một cách rõ ràng, và hình ảnh ấy lưu lại trong tâm, không còn phai mờ nữa. Người đã thành tựu niết bàn lần đầu tiên được gọi là tu đà quần, Totapanna, nhập lưu, có nghĩa là người bước vào dòng suối chảy đến niết bàn lần đầu tiên. Dòng suối ấy là Bát Chánh Đạo. Một vị tu đà quần không còn là người phàm nữa. Người phàm tiếng Pali là Putacana. Ngài đã là bậc thánh nhân Ariya, có nghĩa là cao quý. Khi bước vào dòng suối, vị tu đà quần đã tận diệt ba thằng thúc, tức là ba trong mười sợi dây trói buộc, cột chúng sanh vào cuộc phiêu lưu vô tận sanh tử triền miên trong vòng luân hồi. Ba dây trói buộc ấy là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thứ nhất, thân kiến Takaya Diti, gồm ba chữ Tati, Taye, Diti, theo đúng nghĩa là quan kiến trong khi có một nhóm hay một hợp tổ tồn tại. Ở đây danh từ Kaya ám chỉ năm quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tin rằng có một thực thể không biến đổi, một linh hồn trường cửu. Trong khi đó, chỉ là một sự cấu thành phức tạp của những quẩn tâm vật chất được gọi là Sakaya Diti. Kindama Sangani kể ra 20 loại lý thuyết khác nhau về linh hồn. Sakaya Diti thường được phiên dịch là ảo kiến về cái ta, hay là thân kiến, lý thuyết về bản ngã, hay là ảo ảnh của bản ngã luận. Thứ nhì, hoài nghi. Vichikicca, có sự hoài nghi về Đức Phật, về giáo pháp, giáo hội tăng già, giới luật, quá khứ, vị lai, về cả hai quá khứ và vị lai, và hoài nghi về thập nhị nhân duyên. Thứ ba, giới cấm thủ, Kilapata Paramasa, tin tưởng vào những nghi thức và lễ cúng sai lầm. Kinh Dhamma Sangani giải thích như sau. Có giáo lý của những vị tu sĩ và những vị bà la môn ngoài giáo lý này, tức là ngoài Phật giáo, giải rằng có thể tự thanh lọc bằng cách giữ giới, hay bằng nghi thức cúng tế, hay bằng cả hai, nghiêm trì giới luật và theo đúng nghi thức cúng tế. Để tận diệt bảy thằng thúc còn lại, vị tu đà quần còn phải tái sanh nhiều lắm là 7 lần. Niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và giáo hội tăng già của các ngài thật hoàn toàn vững chắc. Bất luận trong trường hợp nào và không vì lý do gì, các ngài còn phạm 5 giới căn bản nữa. Các ngài không còn tái sanh vào cảnh khổ. Từ đây, hành giả bây giờ là bậc thánh nhân, đã nhoáng chứng niết bàn từ xa, càng quyết tâm gia công, tiến bộ nhanh chóng, kiện toàn tuệ giác, thành tựu đạo quả Tư Đà Hàm, Sakadagami, tình nhì trong 4 tình thánh, bằng cách làm suy giảm 2 thằng túc là tham dục, hay là lòng tham, duyên theo dục giới, và bất toại nguyện. Danh từ Sakadagami có nghĩa là Nhất Lai, gọi vị Tư Đà Hàm là Nhất Lai, vì ngài còn tái sanh trong cảnh người chỉ một lần nữa thôi. nếu trong kiếp hiện tiền ngài chưa đắc được đạo quả A-la-hán. Nên ghi nhận rằng, vị thánh nhân đắc được tình nhi chỉ có thể làm suy giảm sức trói buộc chặt chẽ của hai thằng thúc đã cột trói ngài từ quá khứ vô tận. Đôi khi các ngài cũng còn phải bận rộn với vài tư tưởng luyến ái và sân hận, nhưng chỉ ở mức độ rất thấp. Chỉ đến khi thành đạt tình thánh thứ ba, Anaham, Anagami, Bất Lai, thành giả mới trọn vẹn tận diệt hai thằng thúc ấy. Kể từ đó, ngài không còn tái sanh vào cảnh người hay các cảnh trời dục giới nữa, vì ngài đã hoàn toàn tận diệt mọi ham muốn thỏa mãn vật chất. Sau khi diệt ở đây, ngài tái sanh vào cảnh giới vô phiên thiên, Sudhavasa, cảnh giới hoàn toàn tinh khiết, một cảnh giới thích hợp với các vị Anaham. Ngài sẽ đắc quả A-la-hán và sống hết tuổi thọ trong cảnh giới này. Một người cư sĩ đắc quả A-na-hàm sẽ sống độc thân. Bậc thánh nhân A-na-hàm cố gắng thành tựu bước tiến cuối cùng để tận diệt năm thằng thúc còn lại là luyến ái những cảnh sắc giới, luyến ái những cảnh vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật và vô minh, và đắc quả A-la-hán mức đến cuối cùng. Những vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm và Anaham được gọi là Thê Khâm. Ta thường dịch là hữu học, bởi vì còn phải tu luyện thêm nữa. Khi vị A-la-hán được gọi là A-sê-khê, vì các ngài không còn phải học hay hành thêm nữa. Một vị A-la-hán đúng theo căn nguyên của danh từ là bậc xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường, ta gọi là ứng cúng, không còn tái sanh nữa, vì ngài không còn tạo nghiệp mới, mầm giống tái tạo đã bị tận. Vị A-la-hán nhận thức rằng tất cả những điều phải làm đã làm xong, gánh nặng phiền não đã được đặt xuống, và tất cả những hình thức ái dục, tất cả những mức độ vô minh đều hoàn toàn tận diệt. Vị hành giả hữu phước ấy bây giờ đã đến mức tột đỉnh, cao hơn tất cả các cảnh trời, hoàn toàn dứt bỏ mọi tham vọng và mọi ô nhiễm của thế gian, và chứng nghiệm hạnh phúc vô cùng cao thượng mà ngôn ngữ trần gian phàm tục không thể mô tả được. Hạnh phúc niết bàn. Tuy nhiên, ngày nào còn mang thân ngũ uẩn, một vị A-la-hán vẫn còn phải chịu đau đớn vì vật chất. Ta có thể ghi nhận rằng các vị A-na-hàm hay A-la-hán nào đã phát triển thiền sắc giới và vô sắc giới, Rupa và Arupa Jhana, ngay trong kiếp sống này có thể chứng hạnh phúc niết bàn liên tục trong 7 ngày. Danh từ Pali gọi là Nirodha Samapatti, đại định, đúng nghĩa là thành đạt sự chấm dứt. Xin xem Abhidhamma, tác giả Narada, trang 161-152. Trong trạng thái này, vị thánh nhân hoàn toàn không biết đau đớn gì hết, và mọi sinh hoạt tinh thần đều ngưng, dòng tâm tạm thời ngừng trôi chảy. Vì sự khác biệt giữa người nhập đại định và người chết, sách Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga dạy rằng, trong xác chết, chẳng những mọi năng lực của thể xác như hơi thở, tiếng nói và tâm đều ngưng động và yên lặng, mà mọi sự sống cũng chấm dứt. Hơi nóng không còn, và giác quan cũng hết nhạy cảm. Trong khi ấy, bên trong vị tỳ khưu nhập đại định, sự sống, hơi nóng vẫn còn và giác quan vẫn sáng suốt, mặc dầu hơi thở, sự quan sát và tri giác đều ngưng động và yên lặng. Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, phần 11, trang 872. Theo Phật giáo, với danh từ ước định, ta nói đó là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất có thể được có trong kiếp sống này. Tại sao đã đắc quả Niết Bàn, một vị A-la-hán còn tiếp tục sống trong kiếp người? Là bởi vì cái nghiệp lực tạo điều kiện cho ngài tái sanh trong kiếp sống hiện tiền chưa chấm dứt. Để lặp lại lời của Schopenhauer, cũng giống như cái bánh xe mà anh thợ lò gốm quay để uốn nắn món đồ. Khi nắn xong, giở tay ra, bánh xe vẫn còn quay cho đến lúc hết trớn. Hoặc nữa, để ghi lại một hình ảnh mà kinh sách chúng ta thường dùng, cũng như một cái nhánh mà ta chặt lìa ra khỏi thân cây. Nhánh không còn ra thêm lá, tươi hay là hoa quả nữa, vì không còn tiếp nhận ngũ từ trong mình cây. Nhưng lá và hoa quả đã sẵn có trên cành, vẫn tồn tại thêm một thời gian. Vị A-la-hán tiếp tục sống cho đến hết kiếp sống hiện tiền, nhưng không còn tạo thêm nghiệp mới, và không hề quan tâm đến cái chết. Ngài sẽ nói như Đức Xá Lợi Phất: ta không quan ngại đến cái chết hay sự sống. Ta sẽ trải cái thể xác phù du này xuống trong tức khắc, với tâm sáng suốt và thức tỉnh hoàn toàn kiểm soát. Ta không hững hờ với ý tưởng về sự chết, cũng không thích thú trong sự sống. Ta chờ thì giờ, như người làm thuê đã hoàn tất công việc. Sau khi vị A-la-hán nhập diệt, như ngọn lửa trước gió có thể tắt, mà ta không thể ghi nhận xem ngọn lửa ấy đi về đâu. Cùng thế ấy, Đức Phật dạy, một vị A-la-hán thoát ra khỏi danh sắc, tâm và vật chất, rồi biến mất, không thể ghi nhận được ngài đi đâu. Như vậy, vị A-la-hán chỉ biến mất đi đâu, hay quả thật ngài không còn nữa? Kinh Nipata dạy rằng, người đã biến mất, thì không còn hình thể để cho ta có thể nói rằng người ấy còn. Khi tất cả những điều kiện đều chấm dứt, thì tất cả mọi vấn đề để thảo luận cũng chấm dứt như vậy. Kinh Udana giải thích điểm phức tạp này như sau: như những tia lửa nóng văng tủa tung ra khi anh thợ rèn đặt vào cục sắt đỏ, từng đốm một phát lên, tủa ra rồi tắt, và không ai biết nó đi về đâu. Cũng dường thế ấy, những vị đã hoàn tất đạo quả giải thoát, đã vượt ra khỏi trận lục tham ái, đã thành tựu hạnh phúc vắng lặng, các ngài không lưu lại dấu vết nào. Vì vấn đề này, bộ Trung A Hàm số 72 cũng có ghi lại giai thoại Lý Tú sau đây: một vị đạo sĩ du phương hành khất đến ý kiến Đức Phật và hỏi: này đạo sĩ Cồ Đạo, một vị tỳ khưu đã được giải thoát sẽ tái sanh đi đâu? Lẽ dĩ nhiên vị đạo sĩ muốn ám chỉ người đã đắc quả A-la-hán. Này Vatthi, nói rằng người ấy tái sanh thì không đúng. Vậy người ấy không tái sanh. Nói rằng người ấy không tái sanh thì không đúng. Này đạo sĩ Cồ Đàm, vậy người ấy vừa tái sanh vừa không tái sanh. Nói rằng người ấy vừa tái sanh vừa không tái sanh thì không đúng. Vì người ấy không tái sanh mà cũng không tái sanh. Này Vatthi, nói người ấy không tái sanh mà cũng không tái sanh cũng không đúng. Trước những câu giải đáp thoáng nghe hình như không vững ấy, Vatthi lấy làm bối rối, và trong tâm trạng mập mờ ấy, vị đạo sĩ du khất than: này đạo sĩ Cồ Đàm, quả thật tôi hết biết gì nữa vì vấn đề này, và thấy càng rối trí. Đủ rồi, Vatthi, không nên rối trí và không biết gì nữa. Này Vatthi, giáo lý này thật uyên thâm, bí hiểm và khó hiểu. Tốt đẹp, thật tốt đẹp, và không thể dùng luận lý để thấu hiểu. Tế nhị, và chỉ có người thiện trí mới thấu đạt. Đây là một giáo lý mà Vatthi khó lãnh hội. Vì Vajra trưởng thành trong một giáo phái khác, trong niềm tin khác, trong tín ngưỡng khác, trong kỷ cương khác, và ngồi dưới chân một đạo sư khác. Do đó, hỏi Vajra, Như Lai sẽ nêu lên thêm đây những câu hỏi và Vajra hãy giải đáp theo ý mình. Này Vajra, nếu có lửa đang cháy trước mặt, Vajra có ý thức rằng lửa đang cháy trước mặt mình không? Nếu lửa cháy trước mặt tôi sẽ ý thức được rằng lửa đang cháy trước mặt tôi. Nếu có người hỏi, do đâu lửa cháy, thì Vajra giải đáp thế nào? Tôi sẽ đáp rằng, do nhiên liệu, cỏ và cây khô mà lửa cháy trước mặt tôi. Nếu lửa trước mặt Vajra tắt, Vajra có ý thức rằng lửa trước mặt Vajra tắt không? Nếu lửa trước mặt tôi tắt, tôi sẽ ý thức rằng lửa trước mặt tôi tắt. Nếu có người hỏi, ngọn lửa tắt rồi đi ngã nào? Hướng đông, hướng tây, hướng nam hay hướng bắc? Vajra sẽ giải đáp thế nào? Câu hỏi đặt như thế không đúng. Hỏi Sa Môn Cồ Đàm. Bởi vì lửa cháy là do nhiên liệu cỏ và cây khô. Khi nhiên liệu hết, không còn nhiên liệu nữa, không còn gì nuôi ngọn lửa nữa, thì ta lại nói rằng ngọn lửa tắt. Cũng đúng như vậy. Tất cả những hình thể, cảm giác, họ tri giác, tưởng, sinh hoạt tinh thần, hành và thức đã bị dứt bỏ, dứt tận gốc rễ, giống như ta đứng gốc một cây kè và không còn gì có thể đâm chồi lên nữa, tắt hẳn. Vị thánh nhân này ba chứ đã dứt bỏ được cái gọi là thân ngũ uẩn này, thật cao siêu, không thể đo lường được, mênh mông như đại hải. Nói rằng vị ấy tái sanh là không đúng, nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không đúng, và nói rằng vị ấy không tái sanh mà cũng không tái sanh cũng không đúng. Ta không thể nói rằng vị A-la-hán tái sanh, vì mọi khát vọng tạo điều kiện tái sanh đều bị tận diệt. Ta cũng không thể nói rằng vị A-la-hán mất tiêu tan, trở thành hư vô, không còn gì hết, bất tại, vì không có cái gì để tiêu mất, để trở thành hư vô. Một khoa học gia Robert Oppenheimer viết, nếu hỏi rằng vị trí của điện tử có ở nguyên một chỗ không, ta phải trả lời không. Nếu hỏi điện tử có ngừng nghỉ không, ta phải trả lời không. Nếu hỏi điện tử có di động không, ta phải trả lời không. Đức Phật cũng giải đáp như vậy. Khi có người hỏi về hiện trạng của con người sau khi chết, nhưng đó không phải là những câu trả lời quen thuộc trong truyền thống khoa học của những thế kỷ 17 và 18. Vậy, ta có thể kết luận chắc chắn rằng thành đạt Niết Bàn bằng cách hoàn toàn chấm dứt mọi ô nhiễm Kilesa. Nhưng bản chất thật sự của Pháp cao thượng Dhamma ấy không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ. Vì phương diện siêu hình, Niết Bàn là hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi đau khổ. Về phương diện tâm lý, Niết Bàn là tận diệt tự ngã. Về phương diện luân lý, Niết Bàn là sự tận diệt tham, sân, si. Đến đây chấm dứt cuồng băng thứ 18. Đọc lại quyển